Alo.
Con bạn à.
Dạ thưa con.
Con bạn à.
Dạ.
Con khỏe không?
Dạ thưa con khỏe hả? Dạ hôm nay là sinh nhật trình diễn quy tích cái này.
À.
Thưa con.
Thưa bên đó đó rồi.
Dạ thưa con phone thăm thầy. Tụi con quy hội để thiền viện để phôn thăm thầy á.
À, thiền đi, có cái bài thơ đó.
Dạ.
Thầy ở đây đang rửa răng.
Dạ.
Thứ tư năm 58.
Thầy khỏe không thầy?
Khỏe, không có gì
hết. Dạ. Các bạn đạo đây nhớ thầy lắm, hướng về thầy á.
Nhớ lắm chứ sao. Tao không muốn đi qua bên mà chưa đi được, phải làm xong công chuyện mới đi được.
Dạ.
Đại hội chưa có được nghỉ mà.
Dạ.
Yeah.
Dạ anh David muốn nói chuyện với thầy chứ.
Alo.
Alo.
Dạ thầy lúc này khỏe hả thầy?
Khỏe.
Dạ.
Cà lòng.
Dạ. Thưa thầy, khi mà niệm Phật đó thầy, dạ theo con niệm theo nguyên lý hay là con niệm làm sao thầy?
Phải nhớ cái nguyên lý là cần thiết.
Dạ.
Niệm là những người tập tành mới là niệm, tập cho lục căn lục trần nó niệm.
Yeah.
Còn mình niệm lâu rồi mình nhớ cái ý nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật nó. Yeah. Mới develop, nó mới mở cái conscience của mình được.
Yeah.
À.
Yeah.
Nhớ ngay trung tâm bộ đầu á.
Yeah.
Con người sống về trời là nhờ trung tâm bộ đầu thoát ra mới được, chứ không phải là cái ông mới sắc về trời đâu.
Yeah.
À.
Yeah.
Tu bằng trí bằng ý là vậy đó.
Yeah.
Gom trí ngay trung tâm bộ đầu để cho em thoát ra.
Yeah.
Không phải là ôm cái xác mà thoát được đâu.
Yeah.
Cái xác này không có đem về trời được.
Yeah.
Cái ý mới đem về trời, đó là cái hình nhỏ bé lại, chứ không có phải là cái hình lớn gồ ghề như thế gian mà thô kịch như thế gian đâu.
Yeah.
Rồi con còn gì nữa?
Dạ, yeah. Mà mình gom là mình gom như thế nào thầy?
Gồm là mình nhớ trung tâm bộ đầu, có lưỡi răng về răng, nhớ trung tâm bộ đầu niệm thì từ đó nó sẽ rút bộ đầu lên đó.
Dạ.
Con nghe văn giảng là rút bộ đầu là ta chỉ ngay trung tâm bộ đầu đó.
Dạ.
Con hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là hướng về cái từ quan, cái điểm ở trong nội tâm, điểm từ bi của con xuất phát ngay trung tâm bộ đầu lên.
Dạ.
Thì sau này hào quang nó mới tốt.
Dạ. Dạ, nó có bấy nhiêu lời thăm thầy à?
À.
Dạ. Alo.
Dạ thưa thầy, mấy bạn đạo này cũng muốn hỏi thăm thầy chút, có phiền thầy không thầy?
Cứ việc hỏi đi, không có sao hết.
Dạ, con cũng có chút việc, con muốn hỏi thầy, tại vì Mỹ Đinh nó đi...
Cứ việc hỏi đi.
Dạ, dạ thầy, Mỹ Đinh nó đi về Việt Nam á thầy, mà không biết có sao không thầy, con muốn trông cho nó về sớm hơn.
Đâu có sao, nó đi về bên đó vui chứ đâu có sao.
Rồi nó đi lang thang mất biển hết sao thầy?
Thì thế nào cũng tốn hao rồi. Bởi vì nó ở bên này nó qua là cũng như thuộc loại nhà giàu tới nhà nghèo á.
Dạ.
Thì chia sẻ nó phải có.
Rồi nó về nó tu
được. Đi về rồi cũng mất à.
Dạ
nó
rồi về nó tu.
Vợ qua nó cưới con vợ cho nó đi.
nó cũng sợ cưới vợ lắm, nhưng mà nó về nó tu lại được không này?
Nó có ăn thua cái tâm và cái ý chí của nó cương quyết giải quyết chuyện của nó.
Dạ.
Là đại sự nó lo thì nó tiến, còn nó không lo thì nó bị lê lết ở trần gian, bị duyên nghiệp vợ con trì kéo, rồi nó chỉ học khổ rồi nó mới tiến trở lại.
Dạ.
Đó là cái luật mà mình đâu có quyền cản người ta không lấy vợ.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Đừng có nên cản người ta không lấy vợ. Đó, nó thích lấy vợ thì cho nó lập gia đình cho nó ổn định nó mới tu được. Dạ. Phải không?
Dạ. Còn nó thích ở vậy tu thì nó thích ở vậy tu thì mình nên khuyên nó ở vậy hả thầy?
Nên khuyên, cái sở thích của người ta là quan trọng. Mà mình phá cái sở thích của người ta là không được.
Dạ.
Phải không? Nó thích tu thì nó tu, nó ở vậy nó lo tu, nhưng mà nó phải bị nhồi quá nhiều.
Yeah.
Qua những cơn khảo đảo trong cơ tạng của nó nhiều chuyện lắm.
Yeah.
Nó cương quyết nó mới giải quyết được.
Yeah.
Còn nó không có cương quyết, cái tinh thần nó không có, nó không có giải quyết được. Thầy không có cương quyết, không có ngày nay à.
Dạ.
Yeah.
Dạ, thầy con nhường lại cho bạn đạo nói chuyện. À, tám Sapa nói chuyện.
Ờ.
Dạ thưa, con chào thầy. Thầy khỏe không thầy?
Con khỏe, con lúc dạ, này con nói gì lộn xộn không?
Dạ. Thưa thầy, cho con lúc này thưa con nói chuyện nhiều quá thầy.
Bớt lên lo niệm Phật.
Con nói thầy có nói được.
Hả? À, con nghe băng cho nhiều thì tự nhiên con mới ngưng. Bởi vì cái miệng của mình á, nó không niệm Phật á, là ngậm miệng lại nó nói. nó nói tùm lum ở trong đó đó. Mà mình nhớ trung tâm bộ đầu rồi á, thì nó mới thoát. Mình niệm Phật để cầm cái mồm thế gian, niệm co lưỡi răng cài răng là mở trung tâm bộ đầu, là đóng cửa thế gian, mở thiên đàng. Thì tự nhiên nó mới nhẹ, nó mới liên hệ với chư tiên chư Phật được, nó mới học, nó mới tu được. Chứ cái miệng nói tu mà cái miệng cứ nói ào 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 làm sao được.
Yeah.
Miệng nói ào ào không được.
Yeah.
Đó là một cái phương pháp rất hay. Co cái lưỡi răng kề răng, muốn nói gì nói, co lưỡi răng kề răng, tập thét nó quen à.
Yeah.
Cái đó là một tập cao quán khai mở tâm thức. Còn bây giờ mày miệng, cái miệng nói hoài là tại cặp mắt á, với lỗ tai á, nghe chuyện đời và theo chuyện đời, bị chuyện đời lôi cuốn rồi nó bắt mình cái thân tập quán cãi cọ mà không có lợi lộc. Rồi đâm ra nóng tánh.
Dạ. Con cảm ơn con, chúc thầy mạnh khỏe thôi nha.
Cảm ơn con.
Dạ thưa thầy, con ngay xa thầy. Thầy khỏe không thầy?
Khỏe.
Thưa thầy, con có một cái này mà con không có hiểu là khi mà mình niệm Phật đó thầy, mà ta nói là điểm rút, mà con á thì điểm thì con rút mà nó mát đầu, thì cái đó là
cái đó là nó bắt đầu rút lên đó. Tôi nhớ ngay trung tim bộ đầu.
Dạ.
Co lưỡi răng kề răng, ngậm miệng lại mà niệm Phật á là nó mới tỉnh. Còn không ngậm miệng lại á là trong đó nó nói đủ chuyện hết á. Phải không?
Dạ.
Ngậm miệng mình mở trung tim bộ đầu là làm cái lối thoát.
Dạ.
Cho tâm linh ổn định. Cái niệm Phật phải có đường lối, chứ không phải niệm là để cầu xin phù hộ, niệm để mở ra và khai triển đi lên. Thì cái luồng điển từ quang, từ bi ai cũng có, từ đó nó mới mở ra, nó mới quân bình, hòa hợp với vũ trụ, thì nó mới được yên vui. Thấy không?
Yeah.
Còn mình làm người mà không biết trời Phật, không biết nguyên lý của vũ trụ thì con người đâu có vui.
Yeah.
Biết con khía cạnh này chỉ có cãi thôi, không có vui.
Dạ thưa thầy, mà tại sao mà con không có rút mà con mát, và con không hiểu tại sao cái hồi đó thì con rút mà bây giờ con không rút nữa. Con chỉ có
mát tốt nhẹ. Càng mát càng nhẹ không sao, cứ ngồi yên như vậy đó. Ha?
Dạ.
Càng mát càng nhẹ. Con ăn nhiều nó rút chứ.
À, dạ khi nào con ăn cơm mà con ăn xong mà con chưa có tiêu á thì nó rút. Mà khi mà con ăn tiêu
cái đó là gì? Thực phẩm con thấy nó rút là nó xong đi lên chứ không phải nó rút đâu. Khi mà hòa nhẹ, càng nhẹ thiệt nhẹ mà không thấy nhẹ là nó thấy ánh sáng rồi.
Dạ.
Đó là hào quang. Cứ trì niệm tự nhiên mà hình thành như vậy, con tự nhiên hình thành đại mặt đất này, không ai thể chế con được. Con ngồi con thiền, con nghĩ con là tự nhiên, con mới trở về cái ánh sáng vô sanh, là không ai sanh ra con được hết. Tâm thức của con là con tự nhiên và hồn nhiên và có và đời đời bất diệt, con nghĩ cái chỗ đó thôi. Con mình là ánh sáng của mặt đất chứ không phải là lệ thuộc bởi ai hết á. Nhớ là từ tự nhiên là cái tâm từ bi mình phát khởi. Tụi con biết làm phước là tụi con hiểu nguyên lý của mặt trời, nó chiếu cho tất cả mọi người, thì tâm từ bi của mình cũng chiếu cho tất cả mọi người, nó mới phù hợp với nguyên lý tiến hóa trong tâm tư của người tu. Hả?
Dạ. Lộc muốn
hiểu không?
Dạ. Lộc muốn nói chuyện
với thầy. Dạ con Lộc có liên môi thầy. Con khi trước con có tư phân thầy một lần á. Dạ. Con muốn hỏi thầy là tại mình làm sao mà có thể mà mình cứ duy trì cái ý chí mình mà không làm sai, tại vì mỗi một lần mình nói mình tu vậy nhưng mà rồi mình quay lại mình thấy mình làm mỗi một ngày nó cũng đều sai á thầy.
Con người tu về vô vi là phải biết sửa trị tâm. Tâm là quan trọng. Con có tâm con mới tu.
Yeah.
Nhưng có tâm mà cái tâm ở đâu tìm ra? Cái tâm do mình bớt nói chuyện phàm, bớt suy nghĩ chuyện phàm, bớt nghĩ chuyện dâm dục, thì tự nhiên cái tâm nó mới phật khởi trong tự nhiên và hồn nhiên, trung tâm bộ đầu của mình đó. Cho nên đây có đường lối nhắc mọi người niệm Nam Mô Di Đà Phật cho thiệt nhiều trong lúc ban đầu, để lập lại sự chấn động quân bình trong ngũ tạng của mình, hướng thượng nó mới hòa lên trung tâm bộ đầu, và từ đó nó xuất ra nó mới học đạo. Cho nên chỉ mọi người có bao nhiêu đó mà không làm, cãi nhiều hơn tu, ăn nhiều hơn tu, ngủ nhiều hơn tu, dục nhiều hơn tu, làm sao tiến thân. Cho nên con phải tự xét và tự kiểm soát mình. Cái gì mà nhiều là bớt liền, không có chấp nhận. Nói chuyện là nói, ngậm miệng là niệm Phật. Đi đứng ngồi nằm cũng niệm Phật, khuya gần ngủ cũng niệm Phật. Lúc nào cũng niệm Phật là tập quen. Bởi vì tại sao? trong cơ tạng của mình rất nhiều vạn linh đồng chung sống, thì mình phải tập cho nó đều, nó mới quân bình. Mà trẻ con người không, nó không quân bình, cũng như cái xã hội bây giờ mà người ta không biết chữ thì cứ ra thông cáo họ cũng không hiểu. Mà con niệm Phật đó là cũng như vậy, toàn dân trong cơ tạng con nó biết chữ, biết cái nguyên lý của Phật. Kinh Vô Tự là nguyên lý của Phật. Mà biết được nguyên lý của Phật rồi thì nó mới là chịu tu và chịu tiến. Đó là nó mới vun bồi ý chí. Nó thấy thế là sự thức tâm, không phải là tiền bạc, không phải là tánh tình, nhưng mà tự thức là tự nhiên và hồn nhiên, mới thấy rõ mình từ vô sanh mà có. Cái tự nhiên con hình thành trên mặt đất này và ai có thể chế con được? Không có một người nào chế con ra được hết. Con mới thấy con là một khả năng trong vũ trụ. Thì con khả năng trong vũ trụ là cái gì? Trong đó con có từ bi, con biết thương yêu, con biết ngứa ngáy, con biết bệnh hoạn, biết đau đớn. Đó là có tâm thương yêu. Thương yêu là nó thể hiện cái từ bi. Và từ bi là ánh sáng của mặt đất. Cho nên mình vun bồi cái từ bi càng ngày càng giàu mạnh, thì cái từ bi nó mới cứu độ được ta và ảnh hưởng người khác. Tu vô vi phải hiểu cái đó, trở về không, mà trong không cũng không luôn, thì ở đời mình không có chấp, không có mê.
Con hiện giờ con đi lính ở trên Paris đó thầy. Con có định tháng 3 là con ra miễn lính đó thầy. Thì con có thể về ở trong ngày làm được thầy?
Được chứ, con chừng nào mà con có cái ý nguyện con muốn tu. Muốn làm tu là con làm đại sự chứ không phải là làm nhỏ. Con tu mà con hiểu khối óc, con hiểu cơ năng, con hiểu khả năng của con, thì con nói ra là cứu độ biết bao nhiêu người. Là con đi tu này là con đang đi làm việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Tụi nó ôm trong nó tu là nó đừng làm việc lớn đó. Nó tìm tòi chính nó và nó cống hiến cho tất cả mọi người. Và nó hy sinh cái đời tham dục, nó không có muốn chuyện tham dục, nó chắc chắn là nó có thể tiến được.
Con cũng muốn gì? Tôi chúc sức khỏe thầy.
Cảm ơn.
Alo. Con xin chào chim nha thầy.
Chào chim, lúc này thế nào?
Dạ, thầy thế con, nào? Con lúc này cũng khỏe.
Khỏe
con,
lắm hả?
Dạ, lúc này cũng khỏe. Con muốn hỏi thầy.
Có gì lộn trộn? Mỗi ngày có đi bộ không?
Dạ có đi bộ, có đi tập nữa. Đi tập thể thao ở dân á.
Đó, thiếu thể thao. Đừng có ăn cơm nhiều và thiếu thể thao là nó sình bụng á. Nó hư thần kinh hết á.
Thầy cho con hỏi. Con cũng về thắc mắc về trong cái nguyên lý tâm linh mùa gì đó. Về tình hợp của con bây giờ là con niệm á, niệm vào các cái răng kề răng. Nhưng mà răng của con, răng kề răng nó rút cũng như là cục đá điểm 500 vậy đó. Cái nó rút từ cái hàm này á tới trung tâm chân màng, trung tim bộ đầu. Nhưng mà ba cái đó là nó rút một lượt. Ngồi tỉnh, ngồi nhắm mắt đó, ngồi thiền á, đang thiền á mà niệm Phật á, thì nó rút trong ba cái đó thì nó rút một lượt. Răng kề răng với trung tâm chân màng, trung tim bộ đầu. Mà bây giờ
nó cứ như bây giờ
như trung tim bộ đầu con á, cứ nhớ về cái diễn tâm trung tim bộ đầu là bao nhiêu thế nào?
Đó là đúng đường rồi đó.
Dạ.
Đúng đường rồi đó.
Đúng đường rồi.
Nhớ cái đó thôi. Rốt cuộc đời mình chỉ sống với cái đó thôi. Sống với cái đó thôi là nó nhẹ hoài. Cái đó là đúng rồi á. Tôi còn muốn nói chuyện gì từ đó, nó trong đó nó minh cảm ra, nó giải thích rõ ràng, không có sao hết. Nhưng mà cái vấn đề ăn nhiều á thì nó hơi nặng. Là ăn ít, nhai kỹ, ăn ít, từ từ ăn ít là tự nhiên cái điển nó càng ngày càng thanh nhẹ. Ăn cơm với rau chứ được, ăn cơm với đậu hũ với rau ba cái rồi vô đó là không được. Ăn cơm với rau không, hay là ăn đậu hũ với rau không, chứ đừng có lẫn lộn vô rồi nó làm con mệt và cái điển của con không có được thanh nhẹ. Cái đó là đi đúng đường, cứ nhớ ngay trung điển tâm mà đi ha. Nhớ điển tâm thì có cơ hội qua độ ha.
Cái đó là trong cái cơ tạng của con nó xuất phát ra
đó, nó phát ra. Nó phát ra. Cái đó mới là quý, cái đó là mới là chánh tâm tu thân. Còn cái điện năng của mình không có phát ra là không có chánh tâm tu thân. Nhờ bên ngoài, đâu có phải nhờ bên ngoài, cái đó tự con ra. Mà con không có mê tín dị đoan, tự mình đi, mình chứng nghiệm mới là sự thật của người tu.
Cảm ơn. thầy, tôi gửi thăm để con bằng đạo tất cả như thầy.
À, cảm ơn con. Thầy
xin đỉnh lễ thầy. Thầy
dạ à, con là Sương. Con
à,
Sương.
À, biết rồi. Khỏe, lúc này con khỏe không?
Dạ, thưa thầy, con khỏe. Vì con rất là bình thường. Con lúc nào cũng vui.
Làm gì ơi? Lo niệm Phật đi.
Cũng lo niệm Phật đó.
À, cứ lo niệm Phật, đừng nghĩ chuyện bao đồng, đừng có nhìn bên ngoài, đừng có nghe bên ngoài. Nghe trong tâm mình là cơ hội cuối cùng để giải thoát, được thanh lọc. Thì bây giờ mình phải đi về cái cơ hội cuối cùng là điển tâm, như các chim nói đó. Đó là nhớ cái điển tâm, cái đó là quan trọng, đó là đi đúng đường đó, không có sai đâu. Có chết cũng về trời chứ không có đi đâu đâu mà sợ. Không sợ cái chết nữa.
Con không sợ chết nữa. Nghe lời thầy bảo vô sanh.
Nhớ niệm Phật mà đó, vô sanh, nhớ cái đó thì mình vui. Mình vô sanh mình là ánh sáng để ban chiếu cho mọi người, mình tại sao mình phải buồn bực, thấy mình bê trễ, có gì đâu bê trễ. Ánh sáng luôn luôn lo niệm Phật là chấn động nó càng ngày càng mạnh và nó sẽ ban chiếu cho tất cả mọi người. Đó là tâm từ bi con sẵn có. Tâm từ bi con đã làm mẹ là con có tâm từ bi rồi, con hướng về là tự nhiên là con giải nghiệp. Hướng về trung diễn tâm là giải nghiệp. Chứ không cần phải nói chuyện nhiều. Mình ngồi đâu mình lo niệm Phật tự nhiên mình độ người ta được, chứ không phải nói nhiều mà độ người ta được đâu. Có gì thắc mắc nữa
không? Con xin cảm ơn thầy, để con thầy cũng nghe xin chúc thầy khỏe về đạo độ chúng con. Cảm ơn, cảm ơn. Thầy cũng như là tâm tất cả làm đạo. Cảm ơn, cảm ơn. Xin cảm ơn thầy.
Con nhà cũng rất vui thầy.
À, sao hôm rồi ở đó yên không?
Dạ, cảm ơn thầy, con yên. Con vui lắm.
Nghe những cái băng gần đây đó để hiểu. Bây giờ cuối cùng mình mới ở thế gian nó mài, nó dũa, nó đủ chuyện, mình mới trở về cái nguyên thức vô sanh được. Ha? Thấy rõ phần hồn, thấy rõ cái lượng từ bi mình có, làm vợ, làm mẹ là có lượng từ bi hết rồi. Bây giờ vun bồi cái lượng từ bi để tiến qua, để giải thoát là cần yêu thôi, chứ không cần ham muốn gì nữa hết. Không có cầu xin ai cái gì hết, tự thức tiến thân. Ha? Nó là cần thiết. Dạ. Còn gì nữa?
Dạ, thưa thầy, bây giờ nóng thì con thiền đó, thì trung tim bộ đầu cũng rút rất nhẹ và đôi khi
đó,
được.
Tốt lắm.
Dạ. Rồi những cái
có rút là đại phước đức ở mặt đất này. Dạ. Người nào mà có rút là đại phước, đừng có lo. Dạ. Rồi mình phải kiểm soát món ăn, đừng có ăn quá nhiều nó làm giấy bận bụng khối óc. Ăn dưa dưa nó thanh nhẹ, và mình cảm thức chuyện thanh nhẹ của trời Phật luôn luôn hàng ngày, mình mới nghĩ chuyện trời Phật nhiều hơn chuyện đời. Đừng có nghĩ chuyện đời nhiều hơn chuyện trời Phật là đi lòng đường.
Con xin thầy độ cho mấy đứa con
cứ ráng tu đi, cái gốc tốt là cái ngành nó phải tốt, cho mình ráng tu để các con tốt. À, ráng tu thì người ta mới mượn được cái thần thức của mình, ta chuyển giải cho mấy đứa con được. Còn mình không ráng tu mà cứ cầu xin cái đó là mình thiếu nợ, rồi sau này làm sao mình trả được. Phải không? Phải hiểu cái nguyên lý, mình là mẹ là gốc, mà mình ráng tu thì tự nhiên mấy đứa con nó tốt. Không có lo. Mẹ tu thì không nhiều ít, cái gốc không nhiều thì ít thì cũng phóng được hào quang cho các con hưởng. Thì mình gốc mình tu cho ai bây giờ? Tu cho tất cả hữu quyền thất tổ, tất cả nhân loại. Cái ý mình nghĩ như vậy thì tự nhiên là từ quan của chư Phật ban chiếu cho mình mới tận độ các con. Nguyên lý nó rất rõ rạc, chứ không có xảo trá gây lường gạt ai được hết á.
Nhưng thưa thầy, còn vấn đề mà mẹ con đó, bây giờ con trở về ngày 14 tây này, rồi
trở về đâu?
Trở về rất vui đó thưa thầy. Được, và cái vấn đề mà cơm nước nó con nhớ tới mẹ con đó, con có nên thắp nhang hay là mình chỉ có hướng
cúng chay thôi. Chừng nào mình nằm chim bao thấy thì cúng chay, hay là cúng chay thôi. Cúng chay cơm nước, cúng chay là cái tâm kính mẹ và thiền niệm Phật. Là sưởi ấm lòng mẹ vậy thôi.
Dạ, thưa thầy, có cần đốt nhang
không cần cái tâm, mà cái tâm là cái nhang đó, soi hồn là cái thắp nhang đó, cái tâm là cái nhang, cái nhang là mình tưởng tới là mẹ ấm, cái đó là kêu bằng nhang. Còn tưởng tới thắp cái nhang cho cái nhang cháy thì mẹ lạnh đâu có ích gì. Cái tâm mình mới hướng về mẹ thì mẹ được nhận được cái nhang của mình.
Thầy có vẻ như là sao con xin kính chúc thầy sức khỏe. Thầy con
cảm ơn.
Dạ. Thăm tất cả quý bạn hữu ha.
Cảm ơn.
Alo, kính thưa thầy. Con là Lê Thiên Nga, thì cô đọc bạn đạo mới ở Lima. Trước hết con xin ra mắt thầy. Sao con xin thầy chỉ dạy cho con những bước trên con đường đạo. Có được cái dũng để vượt qua mọi khó khăn.
Tại sao tại sao mình nghe chuyện đạo, mình muốn đổi về đạo mà trong lúc mình là đời? Đời là gì? Đời là tình tiền điên đảo. Mình đã điên rồi mình bước vào đạo. Đạo là phải giải bỏ tất cả những nghiệp tâm, phải dứt khoát. Vì đời nó làm cho tôi đau khổ, tôi thấy đạo tôi mới thèm, tôi mới tu. Đó là tôi đã điên loạn vì tình tiền. Bây giờ tôi phải dứt khoát, tôi mới trị cái tâm bệnh của tôi. Và người tu là vậy. Người tu vô vi là bước vô bắt đầu trị tâm bệnh của chính mình. Mà mình là một người trách nhiệm nặng nhất, là phải làm đúng cái luật tiến hóa trong tâm thức. Thì tự nhiên tâm bệnh nó sẽ tiêu tan. Rồi mới thấy rõ mình là tự nhiên và hồn nhiên và có. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên và có. Bây giờ mình hành chuyển giải bỏ nghiệp tâm thì tự nhiên nó trở nên tự nhiên và hồn nhiên. Thích giác mới thấy là mình có lượng từ bi chứ không phải ông Phật có. Tất cả chúng sanh đều có lượng từ bi, mà nó không chịu vun bồi lượng từ bi, mà chỉ cầu sinh và không có giải mở tiện lượng từ bi của nó. Thì nó đã dấn thân thế gian một thời gian, làm vợ, làm mẹ người ta, làm con người ta mà không hiểu được lượng từ bi của chính mình. Cho nên bây giờ tu thiền để nó ổn định khối óc, thần kinh, ngũ tạng, đâu đó nó thanh tịnh, nó mới hiểu được từ bi là gì. Rồi lúc đó nó mới phát triển tâm từ bi của nó mới dụng tâm tu học. Đó là nó ánh sáng của mặt đất để cứu độ nó và ảnh hưởng cho chúng sanh. Ở giai đoạn đầu là vậy đó. Con nghe con hiểu. Và tất cả những băng thầy đã giảng, con phải ráng nghe cho nhiều, cho nhiều, cho nhiều. Và niệm Phật cho nhiều thì tự nhiên nó thức giác. Bước qua một cái trường mới, học về triết lý văn minh nhất ở trần gian này. Là người vô vi trở về điển tâm là người đã văn minh nhất.
Muốn có được
Dũng
làm sao thầy?
Cái dũng là do đó. Thì con phải giải nó dũng. Giải là tự nhiên, hồn nhiên là con là ánh sáng, tự nhiên là dũng rồi còn gì nữa. Con không có giải, con ôm mà làm sao nó dũng. Yếu. Trong lúc mình xách 1kg là đi đã mệt rồi, mình xách 10kg rồi càng ngày nó càng yếu. Bây giờ mình giải bỏ tất cả, từ từ nó thanh nhẹ. Đó là dũng đó. Dũng là bỏ cái tập quán của mình. Cái tập quán ô trượt mình bỏ là mình là dũng. Chứ không phải dũng đánh người ta đó nghe không? Gan dạ bỏ, tôi đang ăn mặn mà tôi bỏ, tôi đi ăn chay đó là tôi tạo cái dũng cho tôi. Tôi đang tranh chấp mà tôi bỏ sự tranh chấp là tạo cái dũng cho tôi. Tôi đang nghi kỵ người ta mà tôi bỏ sự nghi kỵ đó là tôi tạo cái dũng cho tôi. Tôi được thăng hoa thanh nhẹ. Hiểu không?
Cảm ơn thầy.
Ừ, có gì?
Alo.
Con
Navida thầy.
À.
Xin xin đảnh lễ thầy.
À.
Thưa thầy, lúc này sao con sơ hồn con nghe gì hết thầy?
Con nghe làm chi vậy?
Chắc con thấy con không còn miếng biển nào hết trơn á thầy.
À, miếng biển gì? À, trong thanh tịnh là quan trọng. Khi mà con bịt lỗ tai mà con nghe người ta nói chuyện rõ ràng, nghe chấn động ở bên ngoài, đó là con đi vô thanh tịnh.
Yeah.
Đi vô càng ngày càng thanh tịnh, con mới thấy là trong thanh tịnh của con mới thấy từ bi sẵn có của con.
Yeah.
À,
yeah.
Con giúp đỡ chồng con giúp đỡ bạn đạo, con dụng tâm hướng thượng.
Yeah.
À, yeah. Rồi con mới quý yêu trời Phật thì con mới trở về cái môi giới của trời Phật được. Tu để giải thoát chứ không phải tu mà để lệ thuộc. Không có lệ thuộc nữa, tu để giải thoát. Như các chim nó niệm Phật bây giờ nó nhớ điển tâm nè. Cái đó là cái quan trọng nhất mà nó đạt được đó. nó sẽ đi tới nữa, đi tới vô cùng. Con phải nhớ cái chỗ đó là tự nhiên, nó hồi sinh thanh giải cho con, nó hòa hợp với thanh quang của vũ trụ, nó mới tiến qua nhẹ nhẹ được. Con cứ tập cái niệm Phật đi, cái niệm Phật cách chim đã làm được đó, thì mọi người bắt chước đó mà làm. Sẽ thông minh ra, chắc chắn nên như vậy, sẽ tốt hơn nữa, mà sẽ dũng mãnh hơn nữa, chứ không có yếu hèn đâu.
Con bị đời cuốn quá thầy ơi, con học bài nhiều quá. Con bị đời cuốn chứ con bị học bài nhiều quá
thầy. Bởi vậy á, bởi vì tại sao con bị như vậy là con tu, con muốn thanh nhẹ. Con muốn nhẹ, nghiệp nó mới nhồi con. Nhồi con thấy nghiệp rồi con mới giải nghiệp. Còn con không thấy nghiệp làm sao con giải nghiệp. Con thấy nó lăn tới đó, chuyện đâu cũng đâu vào đâu, nó lăn vô trong ốc con, vì con giải nó ra. Con thiền nhiều, con niệm Phật nhiều là giải nó ra. Còn nó không đến làm sao con giải. Không có sống làm sao con đóng chiếc thuyền, chiếc lửa, chiếc cây chắc mà con đi trên biển được. Thấy không? Nhờ nó, chúng ta mới tiến. Lấy quán làm ăn, đó là thầy của ta đó. Những kích động và phản động là thầy đó. Nhưng mà tâm từ bi con mở ra là cũng như con uống cam lồ. Người ta kích phát con này kia kia nở, kích động chuyện không đâu vào đâu, nó tới trong tâm con. Mà tâm con là tâm từ bi thì nó tan biến mất. Đó là uống cam lồ của Phật.
Con thấy càng ngày cái gánh con nặng quá
thầy. Đâu có phải nặng, cái gánh ông trời còn nặng. Ông trời đang gánh con mà con không thấy. À, con ăn mới ăn từ điện năng của vũ trụ, cây cỏ rau cỏ từ điện năng của vũ trụ nó hình thành, chứ đâu ai chế ra bán con được đâu. Đó là ông trời đang gánh con đó. Mà con mới gánh có mấy đứa con là con thấy con động loạn. Nhờ cái động loạn đó con mới có cơ hội thức tâm, mới thấy khả năng của người tu chịu đựng vô cùng, nhịn nhục mới thăng qua. Mình làm người mẹ hiền, một người vợ hiền là chỉ biết nhịn nhục mà thôi, thua lỗ để tiến hóa chứ không có lời để động và bóp cổ mình. Mình thua lỗ để tiến hóa, mình nhịn nhục để thăng hoa. Đó là cái người hiểu được cái nguyên lý vô sanh, hiểu được từ bi là gì, hiểu được ánh sáng là gì. Mình là người mẹ, mỗi đứa con nó trông về mình, chồng con cũng trông về mình. Mình là ánh sáng của gia đình. Tại sao mình không thanh tịnh mà mình than thở? Mình than thở là tụi nó đâu có phát triển được. Người ta ánh sáng mặt trời đâu có than thở chiếu với tất cả mọi người, đâu có ghét ai mà đâu có bỏ ai. Con phải hiểu cái nguyên lý này thì con sống rất dễ, không có gì khó. Con đã sẵn có ghế rồi, có ngôi vị rồi, từ bi là mẹ rồi, hiền thế từ mẫu là tôi đã có sẵn vị trí rồi. Tôi phát triển vị trí đó là tôi về trời chứ đâu có bị mà làm ma quỷ nữa. Rồi tôi còn chấp, tôi còn than khổ là tôi ở trong cái giới ma quỷ đó. Con chấp nhận, con tiến qua bất cứ khổ cực gì cũng tiến qua. Con nhớ vợ chồng ăn một hộp, cắn một hộp muối làm hai là mới là tình vợ chồng rõ rệt. Ngày nay chúng ta kích động nhiều chừng nào thì chúng ta thấy cái sự cơ hàng, ai giúp đỡ ai hỗ trợ cho nhau, chỉ có tình thương mới giải quyết được. Cho nên ngày nay con tu để biết cái lượng từ bi sẵn có của con mới thực hiện tình thương và đạo đức được.
Tại mỗi lần con gánh nặng thì con nhớ thầy còn gánh nặng hơn con, thì con được ăn
không có nặng. Không có nặng, con chê đi. Con đó cái gánh nó không có nặng. Ông trời gánh có triệu triệu kilo mà tôi gánh cái chút mà. Không có nặng. Tôi có cơ hội, có những bài vở để cho tôi học, để tiến thân, cho tôi không có gánh nặng gì hết á. Con cứ nghĩ như vậy là xong à.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Ngày nay con còn vững vàng hơn ngày xưa. Hồi con gái á, đâu có mỗi chuyện là mỗi sân si nhiều hơn bây giờ. Bây giờ thấy mình cũng bớt rồi, mình cũng biết cái thềm đạo. Nắm đó mà đi tới, không có loạn động nữa.
Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm.
Dạ, không có.
Nhớ thầy nhiều lắm đó. Dạ.
Để bữa nào ta sẽ làm xong rồi qua thăm được không?
Dạ, con cho thì cho thích chim. Con xin chào thầy Thông Tin Phúc. Thích Tim ở Trường Vân. Con là bạn của Đứng Nhất Thầy Dung. Con
biết
rồi. Thầy đang bài thơ
biết rồi.
Thầy biết á. Con muốn hỏi thầy, tại vì con đi nạc mang kính, đi nạc mang để rửa ruột 3 tuần á. Thì con trở lại đây, trở về y dân, con đi xe lửa. Mà lúc con xuống xe lửa đó, con bị té, con bị bụng đầu, Thì con muốn hỏi thầy tại sao con, tại sao cái nghiệp của con đụng đầu sau khi con đi rửa ruột.
Con đi rửa ruột là tại vì con phải ăn uống đàng hoàng, con mới đi đứng. Con không ăn uống đàng hoàng thì trong đó nó yếu, nó phải vậy thôi. Con phải ăn uống phải đàng hoàng lại. Khi mình rửa ruột là mình thanh lọc cái chuyện cũ, và mình ăn uống mình lập lại trật tự, cái đồ mới phải ăn cho nó đủ calori. Con thiếu calori mà đâu có phải cái nghiệp gì đâu.
Tại vì con yếu quá
à. Bị yếu. Rồi con ăn lại đi. Ăn lại đàng hoàng như xưa đi. Mình rửa ruột là mình đổ rác, rồi bây giờ mình phải ăn lại đàng hoàng, không có gì đâu. Ăn uống cho nó ấm no rồi không có gì hết.
Nếu con muốn hỏi thầy sao con với anh Vân Nhất kia làm sao để tu càng ngày càng tốt.
Khi tu càng ngày càng tốt thì mọi người phải thức tâm, phải thấy rõ cái position của mình, cái vị trí của mình. Mình tới đây để làm gì? Tới đây để học hỏi và tiến qua, thì mọi người phải chấp nhận chứ không có đòi hỏi. Đòi hỏi nhiều là lệ thuộc nhiều. Mà thấy rõ vị trí của mình, học hỏi để tiến qua thì mình an vui, hai người mới đồng tiến được. Còn nếu mà nghĩ về tình đời cứ đòi hỏi a mua thế gian mà không biết a mua của ông trời là trật đường dày, chỉ có nguy hiểm mà thôi. Còn biết a mua của ông trời là phải biết tâm thân, cái tâm ta nằm ở đâu, cái thân ta tại sao có, thì tâm thân điều hòa thì mới biết a mua, phải hiểu chỗ đó.
Con giờ con đang đi học để làm, tại vì nghề của con là nha sĩ, con đã làm
con ráng học để tận tâm tận tình học. Học nha sĩ là biết nguyên lý cấu trúc của trời đất, tinh vi lắm, một sợi thần kinh ở trong cái miệng quan trọng lắm chứ không phải chuyện tầm thường. Làm sai một cái là người ta bị paralyze liền. Học cho thiệt kỹ. Mời về tu thiền này sẽ học tăng tích rất tốt, không có sao.
Cảm ơn thầy nhiều. Con xin chào thầy.
Có gì?
Con với mình thầy. Thầy có thể cắt nghĩa cái bài thơ của thầy không thầy? Tại vì bạn đạo đây cũng muốn công tác cho.
Bài thơ bài thơ đó bây giờ mày đọc lên tao mới cách nghĩa, mày hỏi thắc mắc tao mới cách nghĩa, nhưng tao kêu tao cách nghĩa cao quá nó đâu có hiểu.
Thì cách nghĩa thắc mắc đó thầy, tại con cũng
mỗi từ câu một đi, đọc đi.
5 năm quy thức tức lời
trời dưới 5 năm quy thức tức lời, 5 năm hội tụ tâm của mọi người kiến trúc thành một căn nhà để lo tu học. Thức lời là biết cái nguyên lý từ xa xưa, ngày nay mới có cơ hội hội tụ, mới thức lời là biết được cái lời nói đó nó quy tụ trong khối óc của chúng ta cũng nhờ sự tu học mà ra.
Trợ duyên tâm đạo thấy đời rõ hơn.
Trợ duyên tâm đạo là tại sao tụi con tính chuyện tu. Chuyện tu là chuyện giải thoát. Con nghĩ gì về tâm điển, nghĩ gì trung tâm bộ đầu rút rồi này kia nọ là mới thấy đời. Đời rõ hơn, đời là đời giả tạo, tạm bỡ, kích động và phản động để cho mọi tâm linh ở thế gian học hỏi và tiến hóa.
Tự rồi. Mình giải bỏ giận hơn.
Tự mình giải bỏ giận hơn. Lúc đó nhờ cái quy thức này, chị em đụng cãi với nhau lo tu, lo thiền, rồi mới thấy mà mình không, cái giận hơn là không phải cái vốn đem tới quy thức. Để tới quy thức là trở về với mối thức tâm và hiểu biết và cởi mở. Để tới quy thức không còn giận hận nữa, bỏ giận hận hết.
Thế này quy thức là sao này?
Quy thức là trở về với conscience của mình, trở về với cái chân thức vrai conscience của mình á. Quy thức quy là trở về, tức là hiểu biết được mọi mặt.
Nguyên một mối.
Quy là trở về đó,
rồi tu hơn tập trời.
Chúng biết trời Phật là đã khổ mới thành trời Phật, mà đã giải nghiệp mới thành trời Phật, nhẹ mới làm trời Phật. Bây giờ mình tu đây là đường lối của trời Phật đó, mình giải bỏ mình mới tiến tới nhẹ.
Cùng chung quy thức hợp thời, nếu thương người đạo do trời ông ban.
Đó, cùng chung quy tức là về chị em về hợp với nhau tham thiền chung, rồi nhớ thương người đạo, nhớ bạn đạo cả thế giới, nhớ thương người đạo là nhớ thầy, thầy cũng đồng hành với các con, rồi nhớ thương người đạo, được cái tâm mình mới biết mở mới tiến được.
Lệ rơi trong chảy hai hàng, kỳ tâm tu luyện đàng hoàng hơn xưa.
Khi khóc, khi nhớ thầy buồn tuổi khóc, rồi mới thấy tôi cần tu nhiều hơn, tôi tu luyện, rồi tôi mới thấy càng ngày càng tiến. Là nhờ cái khóc đó nó giải cái trước, đó. Nhớ thương mến khóc đó là giải trước, chứ không có gì lệ thuộc.
Lưới trời giao cảm rất thưa, tình ưa tâm đạo giải mưa cõi trần.
Đó, lưới trời thấy thưa, nhìn mắt là thấy ông trời, thấy trời xanh, thấy rõ ràng, thấy rất thưa. Nhưng mà nó giải mê, nó giải mê cái tâm đạo, nó hiểu được cái lục trời rõ rệt hơn.
Tình ưa tâm đạo giải mưa cõi trần.
Đó, giải mưa, tình ưa tâm đạo là mình thích cái lục đạo, thích cái đường tu thì mình không có đau khổ tương lai. Giải mưa cõi trần là mỗi thứ, mỗi khóc, mỗi thứ, mỗi buồn bực nữa mới quyết tâm là không thiền, ở trong đó nó mất quân bình thì nó mất kích động với nhau. Tự nhiên nó khóc mưa là buồn bực, trời ấm u nó mới mưa, mà mình đi trở lại quân bình thì trong đó nó sáng lạc, đâu có còn. Nó giải mưa cõi trần là vậy.
Hướng tâm đóng góp một phần tình thân.
Hướng tâm đóng góp một phần là muốn người kế tiếp tu như mình, đó là hướng tâm đóng góp một phần.
Tình thân giao cảm ân cần dệt dựng xây.
Đó, lúc đó ai cũng hướng tâm về trời, cái tình thân bất diệt, người nào cũng không có bị lệ thuộc, tình thân bất diệt giúp đỡ lẫn nhau tiến qua được.
Giao cảm là sao?
Giúp đỡ lẫn giao cảm là giúp đỡ với nhau á. Người này nghĩ tới người kia để khai triển về tâm linh, đó là giao cảm.
Nhớ thương,
giúp đỡ lẫn nhau.
Nhớ thương mến cảm vui vầy, tình yêu sống động tâm này cảm thông.
Đó, nhớ thương bạn đạo cũng như con đi về bên đó cũng nhớ thương bạn đạo bên này. Bạn đạo bên này nghe tiếng nói của con cũng nhớ thương con. Đó, thì cái tình lưu luyến đó nó mới khiêu dậy cái tâm của người tu, và người tu chịu thăng hoa tu học hơn thay vì giấy động.
Cùng chung xung hợp khai gồm thương yêu tận độ một lòng tự tu.
Đó, cùng chung phải cùng những khai hợp như ngày hôm nay tụi con cùng chung đó. Ở xa cách xa bây giờ tính bao nhiêu cây số tụi con mới về tới đó, bây giờ cùng chung khai hợp đó. Nó mới khi mà ra về sự thương yêu nó mới nhắc còn nhớ nhung những cái ngày kỷ niệm đó.
Giải mê phá chấp, giải mù trí tâm tiến hóa, an như tâm hồn.
Giải mê phá chấp trong này không có mê chấp, không có là chê người này hay là không có chê cái tổ chức này. Mọi người cũng ngay trung tim bộ đầu thăng hoa thôi, đâu có chê ai được. Rồi giải mù luôn, không có bị khờ dại mà tranh chấp thiên hạ, mà sân si, đổ lỗi cho người ta một cách vô lý. Hết chưa?
Chưa còn nữa, dài lắm. Vô sanh nguyên lý thanh tồn, giải thông đời đạo giữ hồn lo tu.
Vô sanh là nguyên lý thanh tồn, tuổi con tự nhiên là hình thành tại thế gian đây. Không phải là cha mẹ tạo ra tâm thức của con, tự nhiên con có một cái tâm thức đặc biệt hơn, khác hơn người khác. Nguyên lý vô sanh.
Tại sao đặc biệt hơn này?
Nó đặc biệt, mỗi người đều có cái đặc biệt hết á, mỗi cá tính khác nhau hết á, nó vô sanh, sanh tồn ở thế gian chứ không được có sợ tham sanh quý tử, tham sống sợ chết, không còn ham sống sợ chết nữa. Mình hiểu cái nguyên lý rồi, không có biết nữa.
Tại sao giữ hồn hay tại sao giải thông đời đạo giữ hồn lo tu?
Đó là biết cái hồn con là chủ của cái xác, không phải cái xác là chủ cái hồn. Tụi con là tuổi trẻ chỉ biết cái xác là chánh, cái xác là phụ. Cái thức con là chánh, cái thức là cái hồn. Cái hồn con là chánh, cái xác con là phụ. Mới giữ hồn, giữ cái tâm thức. Ý nguyện mình tu thì mình cứ giữ cái tâm thức đó, mình tu mãi mãi, nó mới tiến qua được. Ngồi ôm cái xác là mình bị lạc đường. Đánh phấn tha son là bị lạc đường đó.
Năm năm tái hợp giải mù, cùng chung huynh đệ, cùng tu hoài hoài.
5 năm tái học giải mù gặp với nhau, bây giờ bữa nay giải mù mơ trong tâm mọi người, ta nói chuyện đây là cũng như ta ở bên Quy Thích, ta đang nói chuyện nhá. Ừ. Giải mù
cùng chung huynh đệ, cùng tu
hoàn hoàn, cùng chung huynh đệ tình thương, nó luôn luôn nung nấu trong tâm thức của nó, nó về nó nguyện nó tu thêm để nó giúp đỡ.
Hướng thanh tự thức thanh đài, trời ban tình đẹp ngộ ngày thương yêu, kỳ tâm học hỏi học nhiều, nguyên nguyên một mối đạt siêu đạt hòa.
Đó, thì nó cũng vậy đó thôi.
Thanh đài là gì?
Thanh đài là hướng tâm, thanh đài là cái chỗ thanh nhẹ trong khối óc của con. Trong đó, có như vợ Cassino nói, tại sao tôi thấy mát trên đầu, ai xa nó thấy mát trên đầu, chỗ đó là thanh đài đó. Mà càng tu thì càng thấy cảnh, càng thấy đẹp, càng thấy sáng suốt ở bên trên, đó là thanh đài. Mình tu thiền mới biết thanh đài là chỗ nào. Còn nói thanh đài là chỗ nhẹ ở đời, nói cảnh này cảnh nọ, không phải đâu. Thanh đài là trung tâm bộ đầu khai mở ra, sáng choang thanh nhẹ, đó là thanh đài. Còn gì?
Dạ, con thử thay ra.
Mày nói từ con, mày nói nhiều nữa.
Alo, nhà con là Quý ở thiền viện thầy. Dạ, của con cũng mới đi xuống lên nhà thì xương nó mới rửa ruột á. Con hiện biết hỏi gì thầy?
Ruột là con phải tu thiền, phải ăn uống cẩn thận, phải nhai cho kỹ. Tụi con nhai nhanh nuốt nhanh là hư hết trời à. Nhai chậm nuốt chậm là tốt. Đừng có ăn lẫn lộn cơm với đậu hũ nha. Đậu hũ ăn đậu hũ riêng với rau, cơm với rau. Thì trong 4 tiếng đồng hồ nó tiêu hóa được, cái ruột con thanh nhẹ, cái óc con thông minh lên.
Dạ.
Tâm nóng nó sẽ dẹp đi.
Trong đường tu con xin thầy chỉ dạy cho con thêm, làm sao con tiến trên đường tu con.
Thì từ nãy giờ con nghe đó, rồi con sẽ nghe trở lại chúng nó thôi băng, rồi con nghe cái nguyên lý trung tim, thấy cái gương của anh cách khi mà anh bị đau tim á, cái chết nó hù anh mới niệm Phật. Không, bây giờ anh nhớ cái trung tâm điển tâm là trung tâm bộ đầu đó, là anh đã đạt tới cái chỗ đó rồi. Cố gắng con hiểu cách anh cách niệm Phật, cách nào con cứ vậy con làm là tự nhiên nó giải bỏ và cái tánh sân si sẽ dẹp mất. Nhớ được điển tâm là không còn sân si nữa.
Dạ con có nhiều đó, xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Alo, thưa thầy, con là đi ra mở thiền viện thầy.
À,
con...
à, có gì là?
Dạ không có gì, con nhớ thầy lắm ở đây.
Thì để thầy lo ba cái răng xong rồi thầy qua.
Sức khỏe thầy tốt hả thầy?
Hả?
Sức khỏe thầy tốt hả thầy?
Tốt. Không tốt, nãy giờ đâu nói nhiều chuyện lắm, rắc rối không mà.
Dạ.
Có gì nữa?
Dạ. Thì con đang muốn nói thầy. Alo, thầy ơi, tụi con làm phiền thầy quá nhiều.
Không có gì, tụi con răng học, răng tu để cho người kế tiếp được tu, con hiểu không?
Dạ.
Mà tu về trí ý, tu về thanh quan, tu về trí điển thì phần hồn mình nó sáng suốt và phần hồn mình khi ra nó thanh nhẹ, đúng trong cái nguyên năng của từ bi. Mình chịu Phật chịu tiên, không có lệ thua bất cứ một cái chuyện gì hết. Chính khả năng mình có, khả năng trong vũ trụ mình có, mình khai triển nó mới thức tâm. Còn mình không chịu khai triển, nó không thức tâm. Chuyện gì nó kích động tới là mình chỉ ngó nghĩ trung tâm bộ đầu là nó cảm hóa hết, chứ không có lo. Không có lo, không có lo, bốn nguyên tử cũng không có lo, không có gì đáng lo hết.
Dạ ơi.
Dạ.
Úc với Sa An nó gửi lời thăm thầy Abedimo rồi.
Cảm ơn nhiều.
Dạ. Bây giờ bệnh đến giờ thầy.
Bây giờ sắp xuống thiền đường nói chuyện với bạn đạo nữa.
Ồ, vậy là mệt thầy quá hả?
Thì phải như vậy, tiếng cơm của thầy không phải dễ có ăn đâu.
Con cảm ơn thầy rất nhiều.
Dạ.
Dạ. Con ở đây rất là ấm cúng á, tại nhớ cái thầy hoài đó.
Tụi con hướng tâm và tụi con cũng biết từ bi hỷ xả, giải nghiệp tâm, cái đó là tốt. Ráng tu đi, ở đời cái gì cũng giả, không có thật đâu.
Dạ, tôi cảm ơn thầy.